Đời người ở tại thế gian này rất là ngắn tạm. Cho dù là sống 100 năm thì cũng chỉ là một khẩy móng tay mà thôi. Người có tuổi tác cao thì đều có cảm xúc rất sâu sắc. Nếu như không rõ lý, không đọc sách thánh hiền, thì trong cuộc đời này khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, giống như trên kinh Địa Tạng đã nói, là không gì là không phải tội. Trong nhà Phật cũng thường hay nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người thì có lợi ích gì? Nếu như không đọc sách thánh hiền, không nghe Phật pháp, chúng ta có thể nói là không được thân người còn tốt hơn. Vì sao vậy? Vì không tạo tội nghiệp. Tạo tác tội nghiệp, đọa lạc vào tam đồ. Khoảng thời gian đó thật là quá dài. Hà tất gì trong mấy mươi năm ngắn ngủi này tạo tác tội nghiệp, để rồi phải chịu khổ trong luân hồi trường kiếp. Cái thân người này được rồi thì có lợi ích gì? Làm súc sanh, cho dù là mãnh thú hay rắn độc, thì những tội nghiệp đã tạo ra vẫn còn nhẹ hơn làm con người rất nhiều lần. Cho nên súc sanh sau khi chết đi, rất nhiều đều có thể chuyển sanh vào trong thiện đạo. Không phải là không có đạo lý. Động vật chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, những loài rắn độc mãnh thú, bạn không xâm phạm nó thì nó cũng sẽ không xâm phạm bạn. Những loài hổ sói, sư tử cũng là những lúc bị đói mới săn bắt những động vật nhỏ để ăn. Chúng ta xem trong động vật kỳ quan, thấy có rất nhiều hình ảnh. Những con hổ sư tử khi ăn no rồi, nó nằm ở nơi đó, những con vật nhỏ xung quanh nó đều không thèm để ý. Tạo nghiệp nhẹ hơn con người rất là nhiều. Tâm sân hận của con người vô cùng đáng sợ. Chúng ta nhìn thấy luôn luôn là những thủ đoạn tàn độc. Tạo tác tội nặng, hại đến nghìn vạn thân mạng của người ta. Hà tất gì phải tạo những loại tội nghiệp này chứ? Phật tán thán, được thân người rất đáng quý, là vì được thân người dễ giải thoát. Dễ giải thoát thì nhất định phải nghe Phật pháp, phải đọc sách thánh hiền, phải giác ngộ, thì thân người này mới đáng quý. Con người nếu không giác ngộ thì có gì là đáng quý chứ? Ngược lại không bằng chúng sanh ba đường ác. Lý và sự chúng ta phải nên hiểu, phải nên rõ ràng. Chân thật rõ ràng, minh bạch rồi thì chính là giác ngộ. Thế gian hết thảy pháp tự nhiên sẽ có thể nhìn thấu, có thể buông xuống. Một lòng hướng đạo, vậy thì cái thân người đó đáng quý biết bao. Năm xưa chúng ta chưa được nghe Phật Pháp, đến trung niên mới được nghe Phật Pháp, vẫn chưa muộn. Tu học cái pháp môn này, nếu như bạn thật là 3 năm thì có thể thành tựu. Chúng ta ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Giảng Sanh Truyện đã nhìn thấy hơn một nửa người niệm Phật giảng sanh. Đại khái là họ đã dùng thời gian khoảng 3 năm đến 5 năm chuyên tâm. Chúng ta ngày nay tu mười mấy năm mà không có chút tin tức gì, nguyên nhân là gì? Tâm không chuyên, ý không thành. Đối với danh lợi thế gian, ngũ dục lục trần, chưa chịu buông xuống. Nguyên tắc tu học mà Phật nói ở trên kinh, chúng ta chưa có nắm được. Ở trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương dạy bảo chúng ta đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Chúng ta chưa làm được. Chúng ta 6 căn thâu nhiếp không được. Mắt vẫn là tham sắc, tai vẫn là tham âm, lưỡi vẫn là tham vị. Đây chính là không biết thâu nhiếp 6 căn. Biết thâu nhiếp 6 căn thì ý niệm tham sân si mạn đã đoạn rồi. Ở tại thế gian này, đời sống ăn ở hết thảy đều tùy duyên, tất cả phải không chấp trước, không phân biệt, một lòng hướng đạo. Như vậy thì 3 năm, 5 năm mới có thể thành công. Tâm của chúng ta vẫn còn bị ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng xoay chuyển, thì cuộc đời này dù niệm cả đời cũng không thể thành công. Thế gian hết thảy đều là giả, không có một cái gì là thật. Phật ở trên Kinh Kim Cang đã nói với chúng ta rõ ràng, minh bạch biết bao. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta phải thương niệm. Thời thời khắc khắc nhắc nhở cảnh giác chính mình, toàn bộ đều là giả, toàn là những phương diện hư giả này, thì làm gì có đạo lý không ở trong luân hồi chứ? Làm gì có chuyện không đọa lạc? Vậy cái gì là thật? Vạn duyên buông xuống là thật. Tùy thuận chúng sanh là thật. Phật dạy chúng ta tùy duyên, tùy duyên thì tự tại. Đây là thọ dụng chân thật. Chân thật lợi ích, lại có thể tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, là chân thật ở trong chân thật. Không có cái gì thật hơn việc này. Phải thường nghĩ đến thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta ngày nay được thân người, được nghe Phật Pháp, cái cơ duyên đáng quý như vậy, nếu như không nắm lấy, vậy thì thật là đáng tiếc. Một khi mất thân người thì vãn kiếp khó có lại được rồi. Để có lại được thân người thì không phải là dễ dàng. Cho dù là có được thân người thì có cơ hội được nghe Phật Pháp hay không? Nếu như đến khi có được thân người mà thế gian này lại không có Phật Pháp thì thân người đó cũng vô ích rồi. Thời gian có Phật Pháp rất ngắn, thời gian không có Phật Pháp rất dài. Bạn hãy xem pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Sau khi hết 12.000 năm này thì thế gian không còn có Phật Pháp. Thời gian không có Phật Pháp là bao lâu vậy? 5.670.000.000 năm nữa. Di Lặc Bồ Tát mới thị hiện thành Phật. Để thế gian này có lại Phật Pháp thì các vị thử nghĩ xem, 12.000 năm so với 5.670.000.000 năm thì có thể so sánh được không? Không thể so sánh rồi. Cho nên Phật nói với chúng ta là lời chân thật. Thân người mất đi rồi mà để có lại được thì không dễ dàng. Có được thân người lại có thể nghe được Phật Pháp thì càng không dễ dàng hơn. Cuộc đời này không thể chăm chỉ tu học thì làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát? Làm sao xứng đáng với vận may được thân người lần này của chúng ta đây? Cho nên trong hoàn cảnh đời sống, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, hết thảy người và việc trong hoàn cảnh xung quanh, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, ta vẫn luôn cứ dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để đối đãi. Cho dù có bị dày dò như thế nào cũng có thể cam tâm nhẫn chịu, thật thà niệm Phật. Mấy năm nữa là giảng sanh rồi mà, hà tất gì phải tính toán chứ? Vì sao không buông xuống được vậy? Chúng ta từ chỗ này mà thể hội sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp, chúng ta đã đạt được rồi. Không so đo tính toán với mọi việc, mọi người ở thế gian này nữa. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Công đức chính là thật thà niệm Phật. Suy nghĩ xem, nếu là những việc vô ích thì không làm. Thế nào là việc vô ích vậy? Là những việc không thể mang đi. Chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng. Những việc tổn người lợi mình thì càng không thể làm, vì chắc chắn sẽ đọa ba đường ác. Cho nên chúng ta phải làm những việc mà lợi ích cho chúng sanh, xả mình vì người. Có bao nhiêu sức lực thì chúng ta cống hiến bấy nhiêu, thì phước báo của bạn là viên mãn. Ta có 10 phần sức lực mà chỉ cống hiến 1-2 phần thì phước báo này rất nhỏ, là có khiếm khuyết, không phải là viên mãn. Cho nên chúng ta ở trong tất cả Phật Pháp mà xem, mà tư duy, ở thế gian này người trồng phước, người tu được đại phước báo luôn luôn là người nghèo khó. Họ tu được phước báo viên mãn. Chúng ta ở tại Singapore nhìn thấy cư sĩ Hứa Tiết, có thể nói là trong số 7 tỷ người của thế giới ngày nay, không có một người nào có thể so bì được với bà. Phước báo của bà là viên mãn. Người thế gian tất nhiên là có người phú quý, có tài sản hàng ức vạn, họ bố thí cho người ta thì cũng như là trên thân con trâu mất đi một sợi lông vậy. Hơn nữa bố thí mà không mấy vui vẻ, luôn là nghĩ đến có lợi cho chính mình thì mình mới làm một chút việc từ thiện, không có lợi cho mình thì họ không bỏ ra chút nào. những người như vậy thì chúng ta biết họ một khi chuyển thế sẽ thành người bần cùng. Thế gian ngày nay tài sản ức vạn là từ đâu mà có vậy? Chúng ta nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết đang tu nhân đó. Bà là đang tu nhân, cái nhân đó của bà là nhân của tài sản ức vạn. Phật Pháp nói tam chuyển pháp luân, ba loại phương thức dạy học ở Singapore hết thảy đều nhìn thấy. Mở quyển kinh ra thì đây là trực tiếp chỉ thị. Thiện hữu ngày ngày khuyên bảo bạn, như cư sĩ Hứa Triết, cư sĩ Lý Mộc Nguyên là đến làm minh chứng cho bạn. Trong các tôn giáo nói là kiến chứng, trong Phật Pháp chúng ta thì nói là chứng minh. Biết được người ta là tu như thế nào. Chúng ta nhìn thấy thì trong tâm sẽ rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn xem cư sĩ Hứa Triết tự mình nói tiền đồ của bà là quang minh sáng lạng. Đây là thật. Chúng thần bảo hộ cho bà. Bà có tín tâm đầy đủ. Chỉ có một tấm lòng thiện lương giúp đỡ hết thảy người khổ nạn ở thế gian. Toàn tâm toàn lực mà làm. Có một đồng thì làm việc một đồng. Có hai đồng thì làm việc hai đồng. Bạn xem trên báo chí có đăng, trong tài khoản ngân hàng của bà chỉ có 37 đồng Singapore. Hiện tại xã hội đại chúng khi nhắc đến bà thì đều tỏ lòng tôn kính. Đây mới chỉ là hoa báo, quả báo thì không thể nghĩ bàn rồi. Đây là việc mà chúng ta phải nên học tập. Câu phía sau là ngầm đổi lòng thay giả. Trong chú giải nói rất hay: bề tôi lừa dối vua, con ngỗ nghịch cha mẹ, vợ phản bội chồng, anh em xâm phạm lẫn nhau, bạn bè khuynh đảo lẫn nhau, đều là do cái tâm rong ruổi theo ngoại cảnh sai khiến. Việc này là vô cùng rõ ràng. Phía sau lại nói: nhưng chẳng đợi đến khi cái tâm ấy thể hiện ra hành động, hễ có mảy may ý niệm chớm động, người chưa biết mà quỷ thần đã biết rành rẽ cái tâm ấy. Gọi là người điên rồ mất trí. Mới tạo tác ra những tội nghiệp này. Xã hội ngày nay nơi đâu cũng là như vậy. Bất luận là đến nơi nào, bất luận là thời gian nào, chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy. Thế giới ngày nay là cái thế giới gạt người, xem coi ai giỏi gạt hơn thì càng có thể giành được quan cao, giành được địa vị cao. Họ ở được địa vị cao thì sẽ lừa gạt tất cả nhân dân, lừa gạt hết thảy chúng sanh. Cho nên ngày nay ở địa vị cao thì có lợi ích gì chứ? trước mắt nhìn thấy họ đang lập mưa lập gió, nhìn xa hơn nữa thì thấy là A Tỳ địa ngục. Những tội nghiệp mà họ tạo là A Tỳ địa ngục. Chớp mắt thì họ sẽ phải đi vào rồi. Đọa lạc vào trong đại địa ngục này, thật sự là vạn kiếp không thể siêu sanh. Con người mê hoặc hồ đồ đến chỗ như vậy. Chúng ta hãy xem người xưa, các vị hãy đọc các sách xưa thì sẽ có thể hiểu được. Ngày xưa các đế vương là nhân từ bác ái, niệm niệm đều là gì? Để nhân dân giải trừ được gian nan khốn khó, giúp đỡ cho nhân dân được an cư lạc nghiệp. Nên người đời sau mới xưng họ là cổ thánh tiên vương. Họ hành đó là vương đạo. Giáo hóa luân lý đạo đức cho chúng sanh, cái mà họ hành chính là làm tấm gương cho xã hội đại chúng. Nhà Nho thường nói là tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Ba chữ này họ đều làm được rồi. Đó là vô lượng vô biên công đức. Các vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, các vị xem Liễu Phàm tiên sinh đã làm huyện trưởng. Ông có cái tâm gì vậy? Là tâm vì chúng sanh phục vụ. Ông muốn đem công việc phục vụ làm cho tốt, muốn cho bá tánh của cả quyện đều có thể an cư lạc nghiệp. Ông là làm cái công việc này, biết được nỗi khổ của nhân gian, nghĩ hết các phương pháp để giảm nhẹ tiền xu thế. Ngày ngày là ông làm việc này. Cuộc sống của chính mình thì rất là tiết kiệm. Thu nhập của ông cũng tương đối khá. Mùa đông thì làm áo bông. Bạn xem trong Tứ Huấn có ghi là vợ của ông dùng loại bông thô thông thường, chứ không dùng loại bông tơ. Bởi vì những chiếc áo bông, nếu dùng loại bông thô thông thường thì có thể làm được 6-7 cái, có thể cho được 6-7 người dùng. Một người hưởng thụ có thể phân ra cho 6-7 người, là có cái ý niệm này. Phước báo không phải để dành một mình độc hưởng, phước báo là nên phân chia cho mọi người cùng được hưởng. Người ngày trước làm quan thì niệm niệm là vì nhân dân mà suy nghĩ, ông không vì chính mình. Chính mình thì khắc khổ, chỉ hy vọng nhân dân có thể sống được những ngày tháng tốt đẹp. Bậc đế vương thì cũng như vậy. Cho nên nơi mà những bậc đế vương này ở gọi là kinh sư. Kinh là thành phố lớn, sư là gì? Là mô phạm. Cái thành phố này là tấm gương, mô phạm mẫu mực cho tất cả các thành thị khác. là ý nghĩa như vậy. Ngày nay trên cả địa cầu mà nói thì Singapore là kinh sư. Là một đô thị gương mẫu, mực thước tốt cho cả thế giới. Người Singapore được an cư lạc nghiệp. Những lãnh đạo của Singapore, những bộ trưởng, nghị sĩ, mỗi một tuần đều nhất định có một ngày phải gặp mặt quần chúng. Quần chúng có điều gì khó khăn có thể trực tiếp gặp họ, là mặt đối mặt nói chuyện, giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề. Mỗi một tuần nhất định có một lần. Không giống như những nơi khác, khi đã làm quan to chức lớn thì tìm không thấy họ nữa. Ở nơi này ngay cả tổng thống cũng thường tiếp cận với nhân dân. Tôn giáo chúng ta rất nhiều lần tụ hội, có mời tổng thống, ông đều tham gia. Không có chút tự cao tự đại gì. Nhân dân an cư lạc nghiệp thì ở nơi này trị an tốt. Nửa đêm canh ba, phụ nữ có đi ra ngoài cũng chẳng làm sao cả. Trên thế giới ngày nay, những thành phố như vậy thì quá ít, rất ít rồi. Nhân dân tuân thủ pháp luật. Người làm lãnh đạo không tham tiền, cho nên ở nơi đây khi làm việc gì cũng không cần phải tặng quà. Tặng quà là phạm pháp. Người tặng phạm pháp, người nhận cũng phạm pháp. Ở nơi này hết thảy đều chiếu theo luật pháp mà làm việc. Đây chính là kinh sư thời hiện đại của quả địa cầu này. Kinh sư chính là thành phố gương mẫu, là mô phạm, là một thành phố đáng để cho mọi người học tập noi theo. Bạn xem người ta đã làm như thế nào. Singapore cũng có một số người phạm tội, các chị hãy tỉ mỉ mà xem ở trên báo. Những người phạm tội đó đều không phải là người Singapore, đều là ở nơi khác đến. Người Singapore bản địa cực kỳ ít phạm tội, vì chính phủ chăm lo mọi mặt, chăm lo rất chu đáo. Cho nên tâm nếu như có ý thay lòng đổi dạ, không có trung trinh, thì cái lỗi lầm này rất lớn. Trong chú giải có dẫn dụng câu chuyện của Tần Cối thời Triều Tống, các vị có thể tự mình xem qua. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Tỉnh dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.